phải các trung tâm dưỡng lão ở Úc là đang nằm trong số những nơi góp phần làm tăng nguy cơ tạo ra những con siêu vi trùng mà tiếng Anh hay gọi là superbugs, có khả năng kháng lại các thuốc kháng sinh và gây khó khăn cho việc điều trị bệnh nhân hay không? Đó là chủ đề của chương trình Sức khỏe là vàng số 17. Mai Hoa kính chào quý vị. Chương trình hôm nay gồm có hai phần. Phần đầu sẽ nói về một cuộc nghiên cứu trên toàn nước Úc vừa đưa ra một lời cảnh báo về việc lạm dụng thuốc kháng sinh tại các nhà dưỡng lão và đã đẩy các cư dân cao niên ở đây vào nguy cơ cao của việc đề kháng thuốc chống viêm nhiễm. Và phần sau của chương trình là cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa với bác sĩ Phan Giang Sang về vấn đề kháng thuốc kháng sinh trong cộng đồng người Việt Nam tại Úc. Kính mời quý vị theo dõi. Tại Melbourne, ông Patricia Christopher, 91 tuổi, là cư dân của một viện dưỡng lão. Ông Christopher vật lộn với chứng viêm phổi và được cho dùng thuốc kháng sinh để điều trị. Vì vậy, ông hiểu rất rõ về hiệu quả của loại thuốc này.
Chứng viêm phổi trở nên khá nặng, vì vậy mà họ cho tôi thuốc kháng sinh. Nếu không có thuốc kháng sinh, thì chắc là tôi đã phải nhập viện rồi. Có kháng sinh thì tôi thấy chứng viêm phổi thuyên giảm hẳn.
Tuy nhiên, một cuộc khảo sát về các phương pháp cho toa thuốc tại các nhà dưỡng lão ở Úc cho thấy việc dễ dàng trong sử dụng thuốc kháng sinh khiến cho chất thuốc này trở nên ít hiệu quả. Trung tâm quốc gia về quản lý kháng khuẩn, The National Center for Antimicrobial Stewardship và Trung tâm sức khỏe Victoria, Victorian Healthcare, hợp tác với Trung tâm điều phối giám sát nhiễm tiến hành cuộc khảo sát này. Và kết quả cho thấy, cứ trong 3 toa thuốc chỉ định thì có một toa thuốc được cho với liều dùng kéo dài đến 6 tháng hay hơn. Chuyên gia về nhiễm giáo sư Karen Tursky từ Trung tâm Quốc gia về quản lý kháng khuẩn The National Center for Antimicrobial Stewardship nói 65% các đơn thuốc là không có tái khám để đổi lấy thuốc hay có thời hạn ngưng dùng thuốc.
Thật vậy, chúng tôi xem xét về việc dùng thuốc kháng sinh thì thấy rằng cứ 5 người có một người không có dấu hiệu hay triệu chứng gì của việc viêm nhiễm trong tuần lễ trước khi họ bắt đầu uống thuốc trụ sinh.
Các quy định dùng thuốc kháng sinh đặc biệt lỏng lẻo trong các trường hợp về viêm đường tiết niệu, viêm da và viêm phổi. Bác sĩ gia đình ở Melbourne, Malcolm Luck, nói thuốc kháng sinh thường được kê toa cho những chứng viêm nhiễm thông thường loại nhẹ bởi vì bệnh nhân muốn như vậy.
Thường là bệnh nhân hay người nhà của bệnh nhân hoặc là những người chăm sóc họ, thậm chí là các y tá nữa, thường nghĩ rằng nếu một ai đó bị viêm nhiễm thì cần phải điều trị bằng kháng sinh. Và như chúng ta đã biết, cách này bây giờ không còn đúng nữa.
Tổ chức Y tế Thế giới World Health Organization nói việc lờn thuốc kháng sinh đặt ra một tình trạng nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Và đó là một khái niệm còn khá mới mẻ đối với nhiều y tá và trợ lý tại các nhà dưỡng lão, như lời của chuyên viên kiểm soát nhiễm tại Trung tâm Victoria, bác sĩ Norlin Burnett, người giúp tiến hành cuộc nghiên cứu này, cho biết.
Họ bắt đầu ý thức về vấn đề hay nguy cơ của vấn đề và họ rất muốn làm một cái gì đó. Cái gì đó là thứ mà chúng tôi đang cần, có một phương pháp tiếp cận mang tầm vóc hợp tác trên toàn quốc.
Giáo sư Tursky nói, trong lúc các bệnh viện phải tiến hành các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề dùng kháng sinh quá liều, thì tại các trung tâm dưỡng lão, việc này vẫn còn bỏ ngỏ.
Chúng tôi muốn thấy có những hướng dẫn hữu hiệu về việc này dành cho các nhân viên y tế và người chăm sóc tại những viện dưỡng lão. Chúng tôi cũng muốn chính phủ đề ra những chương trình giáo dục tối ưu và những biện pháp giúp phát triển khả năng cho lực lượng này.
Điều đó có nghĩa là sẽ có khoảng hơn 3.000 nhân viên chính thức trong các nhà dưỡng lão trên toàn quốc sẽ cần phải được bồi dưỡng thêm nghiệp vụ về tình hình superbugs và cách tránh nó. Quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng số 17. Vừa rồi là những thông tin về việc kháng thuốc kháng sinh trong các nhà dưỡng lão tại Úc. Và tiếp theo sau đây là cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa và bác sĩ Phan Giang Sang ở Sydney về tình trạng kháng thuốc kháng sinh trong cộng đồng người Việt Nam tại Úc. Kính thưa bác sĩ, trong những cái thông tin vừa rồi ở trong bài có nhắc đến một cái thuật ngữ là superbugs, tạm hiểu như là siêu vi trùng hay siêu vi khuẩn gì đó. Thì thưa bác sĩ có thể giải thích thế nào là superbugs không ạ?
Nếu mà nói về vấn đề mà superbug đó, thì cái nguồn gốc nó cũng không ai nói được, và tất cả những cái definition của nó là cũng chưa có định nghĩa được một cách rõ ràng, nhưng mà chắc chắn là người ta chỉ nói đó là một sự lạm dụng trụ sinh bừa bãi và lâu ngày, cái con vi trùng đó nó kháng lại kháng sinh đó, rồi người ta đã dùng nhiều loại trụ sinh thì lúc đó nó kháng lại nhiều trụ sinh, rồi mà nó mới đặt ra một cái tên gọi là superbug. Cái superbug đó là do nơi con người mình tạo ra. Hiện nay thì cái vấn đề đó là ở rất nhiều cộng đồng và ở rất nhiều nơi cũng đều có cái vấn đề đó. Nhưng mà người cộng đồng của Việt Nam là một trong những cộng đồng mà sử dụng trụ sinh một cách bừa bãi và rất là nhiều. Họ đến để họ lấy trụ sinh chứ không phải đến để mà khám bệnh.
Như thưa bác sĩ, có thể nói rõ hơn cái thói quen hay dùng thuốc kháng sinh ở cộng đồng người Việt mình là như thế nào ạ?
Người Việt Nam mình ở Việt Nam đó cô, bây giờ cái nếu mà một coi một con tòa thuốc nào cũng ông bác sĩ nào ở Việt Nam mà cho thì cũng vậy, để ít nhất cũng là 2 hay 3 loại trụ sinh một lượt, mà không phải loại thường, loại này loại kia rất là nhiều, bởi vì họ gọi là chài, tức là cho một trụ sinh không hết thì cho nhiều trụ sinh, đương nhiên thì thế nào cũng có một cái nó giúp cho con người đó hết bệnh thì mình đông khách, thì đương nhiên là gọi là chài để mà bắt một con cá lồng đông. Tình trạng đó nó gây ra cho nên người ta quen rồi. Thì đó, bây giờ nếu con được gặp một người Việt Nam đến, ông phải cho tôi trụ sinh thiệt mạnh và thiệt nhiều. Chứ còn tôi quen rồi, tôi thuốc nhỏ nhỏ tôi không đủ sức cho tôi. Thì bây giờ họ qua tới đây thì họ cũng có một cái tâm trạng là phải xài cho nhiều, phải cho mạnh. Mà ở đây bác sĩ ở đây đương bị chính phủ ngăn cản không cho được sử dụng bừa bãi trụ sinh một cách như vậy. Vì mỗi 3 tháng các bác sĩ đều được nhận được một cái thơ của bên y tế cho biết là ông đã sử dụng loại trụ sinh này, tên trụ sinh từng tên trụ sinh nó là quá nhiều hơn là mọi các bác sĩ khác, cho nên các bác sĩ hiện bây giờ đương sợ và không dám cho nhiều. Nếu nhiều thì họ đến họ kiểm soát này kia gây rắc rối được, nhưng mà người Việt Nam mình khi mà đi Việt Nam là họ phải có một mớ đóng trụ sinh đem theo, họ nói gì bên đó họ sợ bị nguy hiểm. Cho nên cái đó là cái điều rất là khó khăn cho tất cả những bác sĩ ở đây. Nhưng mà chúng tôi đã nói cái vấn đề là không nên dùng trụ sinh nhiều và bừa bãi, nhưng mà rất khó đối với cộng đồng của mình. Như hồi nãy giờ tôi nói là người ở bên đó mình sử dụng theo cách thức là chài để bắt cá lồng đồng, thì đương nhiên nó gây ra cái tình trạng đó, nó truyền miên từ nhiều thế hệ, từ lúc họ còn ở Việt Nam tới bây giờ, rồi bây giờ Việt Nam nó còn cao hơn nữa, nó sử dụng có nhiều loại thuốc trụ sinh mà ở đây người ta không được cho, thì ở bên Việt Nam đã cho có những loại thuốc chẳng hạn như mấy cái chlorpheniconazole hồi xưa để trị bệnh nên con nít nhỏ nào cũng vô uống tifo ở đây. Con nít nhỏ nào mà bác sĩ cho tifo thì bác sĩ nên phải đi được mời ra tòa, thì đó là loại thuốc độc. Nên mà có một thời gian là cá basa xuất cảng không được Mỹ nhập, là bởi vì khi mà con cá đó nó bị bệnh thì hay là người ta sợ, người ta cho bỏ chlorpheniconazole vô trong đó để cho con cá nó ăn. Thì khi mà con cá nó ăn thì nó sẽ không bị bệnh, thì mình nuôi nó tốt nên xuất cảng ăn, nhiều mà qua tới Mỹ thì họ chê. Thì đó là nguy hiểm cho con nít nhỏ, ăn uống vô nó sẽ bị bệnh nguy hiểm.
Và như vậy có nghĩa rằng việc lạm dụng thuốc kháng sinh còn nhìn thấy trong những cái thực phẩm cá thịt nhập khẩu nữa phải không thưa bác sĩ?
Hồi nãy giờ tôi nói là vấn đề mà thú y ở của nông nghiệp đó là cả một cái vấn đề là họ sử dụng trụ sinh một cách bừa bãi nhiều, vì họ bảo vệ cái túi tiền về để mà con thú, con cá, con gà của họ không bị bệnh, hay là con heo. Thứ nhất là hiện bây giờ ở bên Trung Quốc thì họ nuôi heo họ xuất cảng để mà họ kiếm tiền, nhưng mà con heo của họ bị bệnh thì nguyên một cái bầy heo trong một cái chuồng heo như vậy đã biết là mấy ngàn con của họ không lẽ để nó chết hết, thì họ phải dùng những người thú y xa cho những loại thuốc trụ sinh đặc biệt cho thú vật mà loại thiệt là mạnh. Vì thế cho nên khi họ sử dụng nhiều quá thì cái đương nhiên là con vi trùng nó chết, nhưng mà con vi trùng nhiều khi nó không chết, nó tự nó rút lui, rồi nó một lúc nào nó biến thể, nó biến dạng thành ra một con vi trùng khác mạnh hơn con vi trùng đó, gọi là bản năng sinh tồn của nó. Vì thế cho nên nó thành ra mình phải dùng cái trụ sinh mạnh hơn nữa, thì đây riết rồi cái mạnh mạnh hoài nó gọi là siêu vi trùng đó, rồi superbug. Thì ở bên Trung Quốc hiện bây giờ đương có cái tình trạng đó, và trên thế giới người ta mới hiểu biết được cái đó. Đó, và trong những cái tháng qua thì người ta hô hào, rồi Mỹ cũng vậy nữa, đều nói rằng cái con vi trùng đó, đó là cho nên mình không nên sử dụng mạnh và nhiều loại tru sinh để giết một con vi trùng, mà con vi trùng đó nó khi nó không chết mà nó resistant để trở lại.
Vâng, đối với những người mà đã quen dùng thuốc tru sinh rồi á, thì lời khuyên của bác sĩ đối với họ là như thế nào thưa bác sĩ?
Thì bây giờ đó, những người đó là họ phải tìm cách dùng sử dụng một cái loại khác hay là dễ dàng hơn. Chẳng hạn như bây giờ người ta, mình lấy cái nước muối mình súc miệng, nó giết con vi trùng còn mạnh hơn là tru sinh. Tại vì muối nó mặn, nó sẽ giết vi trùng. Muối ở trong người mình, cơ thể mình là 0.9%. Thì bây giờ mình cho nó mạnh hơn thì nó sẽ giết được con vi trùng. Rồi bây giờ còn mới nữa thì bây giờ người ta lấy cái betadine, người ta pha vô trong nước, người ta làm cái thuốc để súc miệng. Cái đó thì nó hơi khó chịu, nhưng mà nó sẽ giết vi trùng còn mạnh hơn là nước muối nữa, mà nó hay hơn là thuốc trụ sinh nữa. Nhưng mà người ta không chịu xài, cái nó dơ với này kia, nhưng mà nếu người ta nó ghê. Ê, mà cũng có người allergy thì không nói gì, còn có những không allergy thì xài được, nhưng mà nó không, cái miệng mình nó khó chịu cho nên người ta chê. Nó không thơm, không ngon, không ai thích hết. Cho nên Listerine thì nó thơm ngon, có mùi dễ chịu. Nhưng mà cái sức mạnh để giết vi trùng không mạnh bằng cái nước muối, mà không mạnh bằng cái betadine. Cho nên bây giờ là betadine người ta đã cho sử dụng nhiều lắm. Mà cái betadine tôi nói thì hơi kỳ, nhưng mà nó cũng có cái lợi. Là khi betadine nó có chất iodine trong đó, mà nếu nó dính ở trong miệng mình ăn uống này kia, thì cái trí khôn của con nít nhỏ nó sẽ tăng thêm. Chứ không có gì đâu mà nguy hiểm. Nó không có giết, không có làm cho đứa nhỏ ngu khổ gì hết. Mà nó còn giúp cho đứa nhỏ tăng thêm cái trí khôn. Tại vì muốn cho khôn, con nít nhỏ cần phải có iodine.
Là iodine là chất iốt à?
Yes.
Vâng. Dạ thưa, đó là chỉ nói về những người mà bị áp xe răng thôi. Còn những cái người mà quen xài kháng sinh cho những cái bệnh lặt vặt khác như viêm họng, rồi bị đứt tay, rồi
đó,
bị...
Nãy giờ tôi cũng nói đó là, yeah, là cái nhức tay là chuyện riêng, nó không phải về cái trụ sinh rồi. Bây giờ nói về dân trụ sinh chẳng hạn như họ nói tôi cảm cúm nghênh ho, sáng thức dậy rồi đàm vàng. Sáng thức dậy đàm khạc hơi vàng chút xíu, một lát sau là hết, thì cái chuyện đó không bao giờ mình nên cho trụ sinh, mà chỉ cần do họ xúc miệng là đủ rồi. Bây giờ nó chế ra cái loại thuốc để những người bị nước mũi nó vàng đó, nó bị nhiễm trùng ở trong đó thì họ rửa cũng bằng betadine nữa. Là khi mà họ mổ não không được rồi thì họ phải dùng betadine để rửa. Cho nên đó, người ta gọi là xúc rửa ở trong cái lỗ mũi, bơm nước betadine chảy vô trong lỗ mũi, rớt ra hả miệng ra cho nó trôi ra. Cũng như con nít nhỏ mà còn nhỏ xíu mà mới nó cảm cúm này kia, nó chảy nước mũi, nó nghẹt rồi nó vàng này kia đó, cũng vậy. Người ta kêu mình lấy cái nước muối nhỏ vô cái lỗ mũi rửa sạch cho em bé, chứ không có ai mà lấy trụ sinh rồi mà cho em bé uống.
Vâng, thì cũng nói rộng ra một chút là hiện bây giờ ở Việt Nam đang là hải sản là biển bị ngộ độc, rồi một loạt những hải sản bị ngộ độc, chẳng hạn như vừa rồi là 30 tấn cá nục đông lạnh là bị nhiễm cái chất phenol. Thì không biết là những cái chất
như... Cái đó là họ bỏ thêm cái chất phenol là để cho cái mấy cái đồ đó nó còn tươi đẹp, là ngó vô là thấy nó tươi như là con nó mới mần vừa đem ra. Thì cái đó là rất độc và có thể cũng có thể gây ung thư. Và đồng thời cũng giết chết người một cách rất là nhanh. Dạ.
Vâng, tức là những cái hải sản mà muốn mà để mà giữ tươi lâu đó, dạ, thì là phải bỏ những cái chất là giữ tươi.
Đúng.
Thì là những cái chất đó là ăn sẽ độc hại cho cơ thể.
Độc hại. Nhưng mà nó không phải là súc vật bắt.
Dạ.
Dạ. Bây giờ nếu mà con đừng nói súc vật bắt thì nó không phải nói cái đó. Mà súc vật bắt là con vi trùng. Ở đây nước Úc này nó sợ nhất là MRSA. Vì thế cho nên bây giờ người ta là cái trụ sinh mà hiện bây giờ nó yêu cầu mình, mấy bác sĩ không được quyền cho đó là cái floxacillin. Nếu mà điều trị hoài cái gì vi trùng, cái đứa nào mà nó bị da, nó bị mà mọc mũ như là multiple abscess hay là cái furunculosis thì nó phải đi dùng floxacillin. Mà hiện giờ chính phủ đương yêu cầu không nên cho.
Vâng, vâng, và lời khuyên của bác sĩ đối với các bệnh nhân là những người hay sử dụng,
dạ,
thuốc là gì ạ?
Dạ, giờ vấn đề là để yêu cầu rồi tất cả chúng ta nên cùng làm sao mà tự bỏ được cái thói quen là dùng trụ sinh. mà dùng thật nhiều triệu sinh, mà dùng thật cái đó gọi bừa bãi, kêu mừng cái abuse của cái antibiotic bừa bãi một cách mà vô tội giả, là nói là uống vô không chỉ không giết con này giết con cái kia thì cũng được vậy thôi, nhưng mà không phải vậy. Không phải vậy, là bởi vì một cái người mà chỉ cần họ đau răng thôi mà họ nói là ôi tôi phải uống triệu sinh, không được vậy rồi tôi ăn không được, tôi ốm tôi yếu rồi uống thì tùm lum này là họ nhào lăn nhào lộn, rồi cũng vậy, mình phải cương quyết là không cho là không cho. Cái họ nói tôi không ở rồi ông chết ông chịu trách nhiệm, nhưng mà không phải, đau răng cũng không có đến nỗi họ chết đâu. Đâu vậy chứ họ đau răng rồi họ không chịu đi nha sĩ mà đi lại bác sĩ đòi triệu sinh, điều đó cũng là một điều sai của họ rồi.
Vâng, còn đối với những loại thực phẩm mà không bảo đảm về độ an toàn thì là...
Okay, tại vì mình nói Superbug trong cái đồ ăn, nếu mà an toàn thì cái đó mà ở Úc này nó có khám nghiệm đầy đủ, chứ không đâu phải cả Basa đem vô đây nó đã thí nghiệm biết bao nhiêu rồi, thịt bò này kia, nhưng mà con cá nó còn thử dễ, còn con thú nó bởi vì nó không đem bất cứ cái gì bằng thịt này đi ngang qua đều bị hủy bỏ.
Vừa rồi là bác sĩ Phan Giang Sang từ Sydney nói về vấn đề kháng thuốc kháng sinh trong cộng đồng người Việt Nam tại Úc. Chương trình Sức khỏe là vàng số 17 đến đây là hết. Mai Hoa kính chào quý vị.